Hệ thống xuyên nhanh, boss phản diện đột kích, chương 726, nhiếp ảnh gia 3, góc truyện audio.com, 9 giờ ngủ cái gì, cuộc sống về đêm còn chưa bắt đầu. Nam sinh lớn tiếng nói, người đẹp qua đây chơi chung với nhau đi, nữ sinh tóc ngắn bất mãn với thái độ của nam sinh. Người ta ngủ sớm dậy sớm, sao có thể so với chúng ta? Chúng ta nhỏ giọng một chút là được, cô vào đi ngủ đi. Nam sinh còn muốn nói điều gì đó lại bị nữ sinh bóp bắp đùi. Minh Thù liếc mắt nhìn bọn họ, xoay người vào phòng, tiếng động bên ngoài đã nhỏ đi một chút nhưng chưa được bao lâu thì lại ồn. Minh Thù không đi ra ngoài, mà trực tiếp gọi điện thoại cho bảo vệ. Rất nhanh bên ngoài yên tĩnh hẳn, rầm rầm rầm, Minh Thù lười biếng đi mở cửa, nữ sinh tóc ngắn xanh mặt. Giang Kiều, ý cô là gì? Cùng ở chung trong một mái nhà cô có cần quá đáng vậy không? Minh Thù cong môi khẽ cười, tôi quá đáng, các ngươi tối như vậy còn làm phiền người khác không quá đáng. Phòng khách là khu vực công cộng, tôi có quyền từ chối cho các ngươi làm như vậy. Cô cảm thấy ồn ào, chúng tôi sẽ nhỏ lại một chút, cần gì phải gọi bảo vệ vào. Nữ sinh tóc ngắn tức giận chất vấn, giọng Minh Thù mang ý cười. Tôi nhắc các ngươi rồi, cô, thôi, thôi đi, chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Nam sinh từ phòng khách chạy tới kéo nữ sinh tóc ngắn. Làm phiền người khác nghỉ ngơi là do bọn tôi không đúng, đi đi tôi mời. Nữ sinh tóc ngắn không cam tâm bị kéo đi, phòng khách rất nhanh chỉ còn lại một đống bừa bãi. Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh, gạch nối, vừa sáng hôm sau Minh Thù đã đi ra ngoài, lúc quay về phòng khách vẫn là một đống bừa bãi như cũ. Nghe được tiếng cửa mở, nữ sinh tóc ngắn từ phòng đi ra, phồng má nói. Giang Kiều, sao cô không dọn dẹp phòng khách, liên quan gì đến tôi? Minh Thù đổi giày vào cửa, cũng không phải do tôi bày ra. Dám sai chẫm làm việc, người bạn cùng phòng này điên rồi ư? Trước đây đều là cô dọn dẹp, cô không dọn thì phòng khách làm sao có người tới? Nữ sinh tóc ngắn đi tới, giọng nói như đó là việc hiển nhiên cô phải làm. Trước đây là bởi vì nguyên chủ không chịu được phòng khách bẩn thỉu lộn xộn, nhưng cô dọn thì vài ngày sau cũng lộn xộn như cũ. Càng về sau người bạn cùng phòng này ngầm cho rằng nguyên chủ sẽ dọn dẹp. Nguyên chủ ngốc nghếch, chẫm có thể ngốc như vậy sao? Không hề, chậm không hề ngốc, Minh Thù liếc nhìn cô trong ánh mắt nở nụ cười thản nhiên. Vậy coi như cô ở trong đống rác này đi, chắc cô cũng không ngại đâu. Cô, Minh Thù mỉm cười, đi qua bên người cô ta vào phòng. Giả bộ gì nữa, sau khi trưởng thành nhan sắc thay đổi thế này, không biết bị bao nhiêu người vui đùa qua. Nữ sinh tóc ngắn giận dữ mắng hai tiếng, liếc mắt nhìn phòng khách cũng xoay người trở về phòng, đóng cửa phòng một tiếng thật lớn. Buổi tối Minh Thù đi ra, phòng khách vẫn như cũ, xem ra người bạn cùng phòng này chắc là sẽ không dọn dẹp. Cô đi ra ngoài ăn cơm tối bị đồ ăn vặt bên ngoài câu dẫn, lúc trở về đã khá muộn. Gặp phải nữ sinh tóc ngắn ở cửa, cô ta thấy Minh Thù đem bao lớn bao nhỏ đồ ăn vặt trở về, lạnh lùng hừ một tiếng, khí thế hung hăng bước qua. Phòng khách vẫn như cũ, Minh Thù thở dài nên nhanh chóng dọn dẹp phòng khách thì tốt hơn. Gạch nối, tạp chí Tân Ngữ, Minh Thù từ cửa bước vào, người tiếp tân biết cô trực tiếp đưa cô lên phòng chụp ảnh trên lầu 16. Chào cô, ứng tuyển hạ, ứng tuyển đi qua bên kia, lầu 18. Giọng nói ngọt ngào của cô tiếp tân truyền từ phía sau tới. Minh Thù bấm lầu 16, lúc cửa thang máy sắp đóng lại. Góc truyện audio.com, một bàn tay xuất hiện, cửa thang máy mở ra nhìn thấy người bên ngoài. Chàng trai này ăn mặc rất tùy ý, hắn dụ ánh mắt đi nhanh vào thang máy, bấm tầng 18. Lúc thang máy sắp đóng, lại có một người ngăn lại. Minh Thù, xong chưa? Minh Thù nhìn về người tiến vào, lông mày nhếch lên, còn một người khá dễ thương. Người khá dễ thương bằng giá trị thù hận, người vừa tới không ai khác chính là Ngụy Tử. Ánh mắt Ngụy Tử nhìn chàng trai, không hề thấy Minh Thù đang đứng ở phía sau. Cô giống như tình cờ nói chuyện với Tô Nam Phong. Tô Nam Phong, cậu cũng tới ứng tuyển à? Tô Nam Phong nghe thấy thoáng ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Ngụy Tự nhàn nhạt ừ một tiếng. Câu trả lời của Tô Nam Phong làm câu chuyện dừng lại, Ngụy Tự khá xấu hổ. Một lát sau mới nói, tôi nghe nói Tân Ngữ thông báo tuyển dụng, cũng muốn đi thử một chút dù không được nhận nhưng cũng có kinh nghiệm cho bản thân. Nghe nói cả đội của Tân Ngữ cũng đi hết rồi, nếu không cũng không cần Minh Thù tới giúp đỡ. Ngụy Tự và Tô Nam Phong chung một khóa, cũng sắp tốt nghiệp bắt đầu đi thực tập. Nhưng chạy đến tận Tân Ngữ ứng tuyển, lá gan của Ngụy Tự này cũng không nhỏ. Hợp đồng của Tân Ngữ đa số là chụp người, Ngụy Tự chụp ảnh tương lai, cô không thể dựa vào tư thế hiện tại của người ta để chụp ảnh tương lai chứ. Trình độ thế này sẽ khiến cho mọi người chê cười. Minh Thù không hiểu Ngụy Tự nghĩ như thế nào. Tâm tư của nữ chính giả ngươi đừng đoán, cô sẽ tìm thời điểm không có người, giao lưu với cô ta một chút. Cố lên, giọng chàng trai vẫn nhàn nhạt, lễ phép lại xa cách hoàn toàn không vì Ngụy Tự là bạn học mà nể mặt. Cậu cũng vậy, Ngụy Tự chuyên chú nói chuyện với chàng trai. Cậu có đi hoạt động dân ca không? Thang máy dừng ở tầng 8, cắt đứt cuộc nói chuyện của Tô Nam Phong và Ngụy Tử. Cửa thang máy mở ra, giám đốc Thượng và một chàng trai đeo khẩu trang mang kính mắt đi ở phía trước, phía sau có không ít người đi theo, chắc là trợ lý. Tiểu Kiều, Thượng Tổng thấy người phía sau, cười híp mắt nói. Cô đã đến rồi, vậy đi lên chung với bọn tôi đi. Minh Thủ khẽ vuốt cằm, nở nụ cười khéo léo lễ phép, ánh mắt chân thật nhìn quanh người chàng trai. Ngụy Tử và Tô Nam Phong đồng thời hướng về phía sau, ánh mắt Tô Nam Phong hiện lên vẻ kinh ngạc. Sắc mặt Ngụy Tử có chút kỳ lạ, người đi vào khá nhiều, cô và Tô Nam Phong bị chen đến sát phía ngoài, không ai chú ý tới bọn họ. Ánh mắt Ngụy Tử không ngừng liếc Minh Thù, tuổi của cô và Minh Thù cũng sấp xỉ, nhưng cô ta lại được một công ty nhận. Ngay cả Tô Nam Phong cũng đặc biệt ngưỡng mộ cô ta. Lần này thực sự phải cảm ơn cô, tiếng giám đốc Thượng trong thang máy vang lên. Tôi tìm nhiều nhiếp ảnh gia nhưng họ đều không có thời gian, cũng chỉ có Tiểu Kiều chấp nhận. Trả thù lao là được. Phụt, giám đốc Thượng nhịn không được. Trước đây cô không hề quan tâm đến tiền bạc, dòng đời xô đẩy, không có tiền mua đồ ăn vặt là tận thế. Giám đốc Thượng cười, đúng lúc cũng vừa đi đến tầng 16. Từ đầu đến cuối chàng trai kia chưa hề lên tiếng, thái độ giám đốc Thượng đối với hắn cũng khá cẩn trọng. Sau khi đoàn người đi hết, thang máy cũng chỉ còn lại Tô Nam Phong và Ngụy Tử. Ngụy Tự nhìn Tô Nam Phong, cô tìm một chủ đề bắt chuyện. Tô Nam Phong, người vừa rồi là Giang Kiều sao? Ngụy Tử, Cách Trương.